Bây giờ bữa nay mình không đặt câu hỏi ha, nhưng mà bữa nay muốn nghe đại chúng chia sẻ. Mỗi người đưa tay lên thì chia sẻ 3 phút trở lại là quý vị đã sống trong những cái ngày tháng hạnh phúc trong năm vừa qua như thế nào. Hoặc là quý vị nhìn lại mình để xem năm vừa qua là mình đã thật sự sống, mình lấy cái tiêu chuẩn là tỉnh thức đủ chưa để mình làm cho người thương của mình có hạnh phúc, hay là mình làm khổ người thương của mình quá nhiều. Có ai đủ can đảm giơ tay lên chia sẻ không quý vị?
Dạ mô Phật, có một vị Phật tử vậy thầy.
Nam mô A Di Đà Phật, con chào thầy, tín thư lại chúng. Con ở bên chùa quen em á thầy. Dạ. Xong rồi con muốn hỏi về thiền một chút. Dạ. Khi con ngồi thiền á thầy, con thầy dạy con là quán hơi thở xong rồi
anh ơi. Dạ. Nếu mà những câu hỏi về thiền có thể hỏi trong lúc khác hoặc là lát nữa gặp thầy được không? Bây giờ thầy đang muốn xây dựng cái không gian mà ở đây chúng ta chỉ nói ra những lời biết ơn đối với cha, với mẹ, với những người thân của mình. Thành ra anh hoan hỷ cho thầy mời người khác nha. Bây giờ có vị nào đứng lên nói lên cái hạnh phúc của mình hay là cái lòng biết ơn của mình đối với những người thân trong gia đình để làm bài tập mẫu cho những người khác. Xin mời giơ tay lên. Mời bạn, bạn đứng lên. Bạn ở trong trước.
Lên trên này đi. A Di Đà Phật, quý vị Phật tử nào mà muốn chia sẻ cái niềm vui của quý vị thì quý vị cũng chuẩn bị hoan hỷ bước lên phía trên dùng cho cô luôn ạ.
Dạ. Con kính chào thầy, con kính chào đại chúng. Dạ thì nhân đây con xin thực tập cái bài thầy vừa mới dạy. Dạ, trước tiên con xin chia sẻ thì con suốt một năm qua con không có hạnh phúc chút nào hết. Dạ. Dạ, bởi vì con bị trầm cảm. Nhưng mà tới cái giai đoạn gần cuối năm nay, con biết đến thiền, con đi theo khóa tu của Tăng Thân Làng Mai, rồi con đọc sách của thầy. Thì nói chung là giống như con sống lại. Nên người đầu tiên con xin cảm ơn, con cảm ơn thầy đã cứu con. Dạ, người tiếp theo con cảm ơn rất là nhiều là mẹ con. Dạ, mẹ con đang có ở đây. Nói chung là giữa hai mẹ con lâu lâu cũng hụt hặc lắm. Nhưng mà nếu không có mẹ thì không có con. Dạ, nên nhân dịp có ở đây thì con cảm ơn mẹ. Dạ, kế tiếp thì con xin cảm ơn Quan Âm Tu Viện đã tạo điều kiện cho con có mặt ở đây với thầy. Con cảm ơn ban tổ chức của Thiền Thân Hương Đất. Dạ, thì con có xin thầy thành toàn cho con hai chuyện. Dạ, chuyện thứ nhất là con xin chữ ký của thầy. Đến cuối giờ con xin chữ ký của thầy. Thứ hai là con có tham gia vào trong những cái dự án cộng đồng của thầy. Hôm trước con có đăng ký rồi, con xin thầy chấp nhận con. Dạ, con xin cảm ơn thầy và đại chúng đã lắng nghe. Dạ, mẹ con.
Cho mẹ nói vài câu con. Có thể mẹ cũng sẽ cảm ơn con.
Dạ, con xin kính chào thầy. Con xin kính chào đại chúng. Con là một giáo viên tiểu học. Dạ, và trong gia đình con với các con của con là bạn với nhau. Và con với má chồng con, với ba chồng con là những người bạn với nhau. Nhưng khi cái môi trường của gia đình con rất tốt như vậy, là con được hưởng sự tu tập Phật Pháp từ gia đình bên chồng, là từ nhỏ tới lớn trong nhà con là cứ đi chùa đọc kinh làm phước từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì khi con biết được con của con trầm cảm thì con rất là đau khổ, và những khóa pháp thoại của thầy con đều tranh thủ đi lên để dự, mặc dù nhà con ở rất xa, cách thành phố Cần Thơ là 20 km. Là con đi chuyến xe chiều, và như hôm nay là con xin nghỉ họp ở trường luôn để mà lên dưới đây có mặt với thầy. Và cái ngày đầu tiên con được biết thầy là ở chùa Giác Ngộ, và con của con nói rằng: má, thầy là người cứu đời con đó má. thì con không thể tả được cái cảm xúc của mình. Khi mà con biết con trầm cảm mà con không thể nào tháo gỡ, không thể nào giúp đỡ. Trong khi những bài giảng trên lớp của con thì con giúp rất nhiều học sinh, nhất là những học sinh cá biệt của con. Thì đêm đó con về, con viết thư cho thiền thân Hương Đất, và con được căn bản trong thiền thân là trả lời là thầy không có dùng Facebook, xin chị gửi email. Mà cái thư của con chỉ là thư cảm ơn thầy để cho thầy có thêm động lực giúp những người khác nữa. Thì con thấy rằng nếu mà con viết cho thầy, thầy đọc thì mất thời gian của thầy quá, nhưng con sẽ viết. Và trước mặt đại chúng hôm nay, con muốn nói một cái lời của má chồng con, ba chồng con, là con đi tu chí này, con gửi lời của gia đình cảm ơn thầy Minh Niệm. Dạ mô Phật. Con xin cảm ơn đại chúng và thầy đã lắng nghe chuyện của hai mẹ con con. Con xin khắc ghi ơn của thầy. Dạ. Dạ xin hết ạ.
Cảm ơn hai vị rất nhiều. Xin mời vị khác. À, bạn bên này.
A Di Đà Phật, cho con chào thầy. Dạ, tuần trước thì con cũng có hỏi thầy rồi, thì điều này con xin chia sẻ niềm vui của con. Dạ, A Di Đà Phật, thì con nhớ hồi đó đó, con có một cái ba má con, thì con rất là thương ba má con, nhưng chưa bao giờ con nói được câu là con thương má lắm hay là con thương ba lắm, tại vì con mắc cỡ. Đó. Thì khi cái một ngày buổi chiều đó, cũng thứ bảy thì con nghe thầy nào giảng đó, con quên rồi, thì thầy mới nói cho con với đại chúng rằng có bao giờ các con có về nói với cha mẹ mình là mẹ ơi con thương mẹ lắm hay là ba ơi con thương ba lắm, hãy nên nói đi, chúng ta hãy nói để sau này không kịp. Thì con về đó con suy nghĩ, thì sáng hôm sau con ở riêng, sáng hôm sau con xuống thì con gặp ba má con ngồi trên bàn đó, thì con mới chạy tới con nói ba ơi con thương ba lắm, ba cho con hùng cái đi. Tự nhiên con ôm ba con hôn một cái, con nói bên kia cái nữa, rồi cái ba con quay qua ôm con, ôm hôn ba con cái nữa. Cái điều đó thật là con không ngờ, con không ngờ mình làm được. Thì con mới nói ba biết tại sao con làm vậy không, ba con vui lắm, ba con không ngờ luôn, ba má con không ngờ tại sao như vậy. Thì con nói là từ hôm qua con mới nghe thầy giảng, thầy nói hãy về, hãy thương cha mẹ mình, hãy nói đi. Đó, ba thấy không? Bây giờ bởi vì ba cho con đi học đi, con đi học tu, con nghe giảng hay lắm. Thì ba con nói rất hay, ba rất cảm ơn những người thầy đã cho con động lực, khuyên con những cái động lực nữa. Thì sau này con từ đó con hung ba con, sau này con không còn ngại gì nữa. Tầm như con mở được cái cửa ra đó thầy. À, con thường xuyên nói ba ơi con thương ba lắm, rồi má ơi má biết không con thương má lắm. Đó. Tuy là con cũng không có kinh tế gì khá giả để mà có thể cho ba con tiền hay cho má con tiền, nhưng ba má con rất vui. Con thấy cho từ đó cái gương mặt ba má con rất vui. Ba má con hình như không cần phải tiền mà những cái lời đó. Thì con thấy con chia sẻ đây, thì con thấy là con xin cảm ơn tất cả các vị thầy đã những cái buổi tối thứ bảy đã giảng cho tụi con nghe, và tụi con đã vượt qua được cái mặc cảm của mình, vượt qua được cái gọi là cái lòng mắc cỡ, những cái mà là mình không thể là mình ngại, nhưng là cái động lực lớn. Thì con xin rất là chân thành cảm ơn các quý thầy đã cho con những cái động lực lớn. Và con cũng xin nói với đại chúng, chúng ta hãy làm thử đi. Khi chúng ta ngại cái điều gì đó, chúng ta đừng ngại, chúng ta hãy cố gắng vượt qua, chúng ta làm một lần đi. Thì sau này tất cả chúng ta sẽ không ngại, mà chúng thấy đó là một bình thường, mà cái đó rất là quý, rất cần cho những đứa con, cho những đứa con để biết lầm tới cha mẹ. A Di Đà Phật, cho con xin hết.
Cảm ơn chị.
Trước khi mời các bạn bên này thì tôi chia sẻ với quý vị chút xíu là trong cái cuốn Hiểu về trái tim á, thì tôi có làm 4 câu thơ, đó là xin có mặt cho người bằng tất cả trong tôi, phút giây này tỉnh thức với ân tình chưa vơi. Xuất xứ của bài thi kệ này á, là do là lúc mà tôi ở Virginia đó, tiểu bang thuộc vùng thủ đô Hoa Tịnh Đốn á. Cái chỗ thiền thất tôi ở nó có cây sồi nó rất là lớn, và tôi thường ra đó ngồi ăn cơm buổi trưa. Ở trên đó có cái chiếc xích đu nữa, tôi ngồi chơi, đọc sách và uống trà gì tôi cũng ra cái cây sồi đó hết. Nhưng mà một thời gian sau thì do bận làm công tác tâm lý trị liệu đó, cứ tiếp thiền sinh suốt nguyên một cái tháng mùa thu, không có được cái cơ hội để mà đi ra cái cây sồi chơi nữa. Thì khi mùa đông tới, tôi ra nhìn thấy cây sồi trơ cành trụi lá, đứng khô queo mà có vẻ như đang nhìn tôi than trách vậy. Thì tôi tới bên cây sồi, tôi ôm cây sồi rất là lâu, và tự nói với lòng mình là tự nhìn vào bên trong thấy rằng là thời gian qua mình cũng bị cuốn theo hoàn cảnh, hay là do phải giải quyết nhiều vấn đề đó, mình bỏ quên một cái thực tại rất là màu nhiệm. Cây sồi này suốt mấy tháng qua đã che chở cho mình, che nắng rồi che mưa, rồi cho mình nhiều cái cảm xúc để mà mình cảm xúc rất là lành, rất là quý, để mình có được những cái đoạn văn hay, những bài thơ đẹp mà mình đi qua trong một tháng vừa qua không có nhớ gì tới cây sồi hết, đi qua đi lại không có nhớ cây sồi. Thì tôi mới nhớ cái câu chuyện của thiền sư Triệu Châu hay bắt thiền sinh phải nhìn cái cây tùng trước sân, cho nên là tôi đã quay về kịp để ôm lấy cây sồi. Và lúc đó tôi ôm cây sồi tôi xúc động lắm, tại vì cây sồi có vẻ như nó đang chết vậy đó, nó mùa đông nó trơ cành trụi lá, cho đến mà khi mà hết mùa đông mùa xuân về, những cái chồi non từ trong cây sồi nó đâm ra, tôi mới hết cảm thấy mặc cảm tội lỗi, mới cảm thấy rằng là cây sồi vẫn còn đó cho mình. Và tôi đã có cái bài thơ từ cái cây sồi đó. Bây giờ
quý vị Phật tử ở ngoài sân có muốn chia sẻ những cái niềm vui
đây hay... Có giơ tay nè sư cô ơi, sư cô đi đâu xa quá.
Dạ mô Phật, bạch thầy là ưu tiên cho Phật tử ở xa đi bạch thầy.
Sư cô muốn mời người ở xa thôi.
Dạ quý vị.
Con kính chào thầy và con kính chào đại chúng. Con xin lỗi là con ít có nói chuyện trước đám đông thành ra con run. Thứ hai nữa là cảm xúc nó đang dào dạt quá. Thì con chắc nói ngắn gọn thôi.
Thì thư giãn chút xíu, thở lỏng chút xíu ha.
Con là một người trầm cảm mà không biết mình trầm cảm rất là nhiều năm. Gần như là trừ tuổi thơ khoảng tới 10 tuổi thôi. Khi mà hiểu biết được nó thì con nghĩ con là một người là giống như là đau khổ nhất. Ít nghe thì đó là do con nghĩ. Sau khi mà con nghe được thầy giảng thì con mới biết đó là do cái suy nghĩ của mình. Chứ trên đời thì nhiều người hơn như vậy. Và rồi khi mà thầy chắc con cũng phải nói sơ sơ để mọi người hiểu. Thì con là có 4 đứa em trai và con là chị cả. Thì khi mà con đã hiểu được rồi thì con phải có trách nhiệm với lại 4 đứa em đó để nó nên người, thì là con mới hoàn thành sứ mệnh được, giống như là phải đổi đời. Thì khi mà con đã làm được hoàn thành cái nhiệm vụ đó rồi thì lúc đó con mới quay về mình thấy sao mình khác mọi người quá. Khi mà ai mà đụng chạm tới mình, nói tới mình là mình như con nhím, mình phù lên, mình chưa nghe hết đó, mà mình cư xử rất là kỳ, mặt mày đỏ lên, gân nổi ra lên đó, tay chân run hết luôn, và cứ đáp trả lại. Thì từ từ á thì con mấy cũng tìm hiểu nghe rất là nhiều, nhưng
chị
mà rồi
chỉ có
ở ngoài
chỉ còn có 2 phút nữa, nói gọn gọn lại.
Dạ rồi, nói gọn lại rồi thì con xin lỗi nha, giờ con sẽ bình tĩnh rồi đó. Tức là con tìm hiểu nhiều và con nghe nhiều thầy giảng, nhưng mà rồi nó không đi vào được trong tâm thức đó. Để một lần đó con đi tìm về NLP thì con lại có được một cái page của một thầy ở Cần Thơ. Thì trên cái page đó con thấy thầy livestream ở trên đó chung với cái thầy đó, mà tình còn có diễn nghe được trên cái bài đó thôi, giờ không nhớ bài gì. Và tự nhiên con biết nó rất là phù hợp và con đi tìm hiểu và cứ nghe hoài từ ngày đó, cách nay 4-5 tháng gì đó. Và mơ một ngày nào đó được gặp thầy nghe giảng trực tiếp như vậy. Và từ lần đó thì con có biến chuyển được. Đó là con, tức là con khi người ta nói thì con nghi nhận được và không đáp trả lại, và không có dùng cái từ giống như ngày xưa là máu nó lên não, bây giờ nó không lên nữa. Không, thực sự là nó như vậy. Ngày xưa mà không nói được thì là chắc làm tay chân run á, thì biết là mình bị trầm cảm. Thì,
tức là chị từ Cần Thơ lên đây để nghe giảng ngày
dạ,
hôm nay
à? Dạ không, ở Thủ Đức thôi. Nhưng mà nghe thấy thầy ở trên cái thầy, Huỳnh Ngọc Minh ở trong cái live stream á, chứ là con thì con ở đây.
Rồi, cảm ơn chia sẻ chị rất nhiều.
À dạ, thì giờ con muốn nói là rất là cảm ơn thầy, cũng làm cái duyên để cho gặp thầy nó cũng hợp với mình. Rồi rất cảm ơn đệ chúng, cảm ơn rất là mọi người, tất cả mọi người. Và từ ngày đó tới bây giờ con cảm thấy rất là yêu đời, rất là bình an.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn chị đã quảng cáo giúp thầy.
À, còn quý vị Phật tử nào ngoài sân, chúng ta muốn chia sẻ niềm vui hạnh phúc của quý vị nữa không ạ?
À, có một bạn trong này nè sư cô ơi. Đây.
Dạ, dạ con chào thầy. Dạ con có đọc về cuốn quyển về hiểu trái tim của thầy rất lâu rồi. Dạ nhưng mà cũng mình chưa hiểu về trái tim lắm. con chỉ muốn nói là nãy giờ đây con đang suy nghĩ là coi con có dám nói chuyện với thầy hay không. Con nghĩ là nếu như mà con nói được á thì về nhà con mới dám nói được với mẹ con là con yêu mẹ. Tại vì con nghĩ là hồi nãy có cái cô á, cô nói là mọi người nên nói đi, nhưng mà con nghĩ hả, nãy giờ con gái nói không à, con nghĩ là con trai con đứng ra con nói trước, rồi cái những bạn nam sẽ thấy sẽ có thêm động lực về nói với lại mẹ là con yêu mẹ hả.
Dạ con chào mình xin hết rồi.
Có ai đưa tay nữa không, sẵn livestream cho gia đình thấy luôn. À ngoài đây mời, trên này có mấy người nè sư cô. Mượn diễn đàn để thay lời cảm ơn là đối với những người thân trong gia đình luôn đi.
Dạ A Di Đà Phật ạ, con kính thưa thầy và kính thưa đại chúng ạ. Dạ con pháp danh là Dược Diệu Huyền, thì hôm nay con có 3 phút để chia sẻ về những cái hạnh phúc và những cái niềm vui mà con được nhận trong năm nay á. Thì con muốn chia sẻ đầu tiên là thật sự luôn là một cái năm nay là một cái năm đánh dấu một cái bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời của con. Từ ngay đầu năm á, là một cái đỉnh điểm của một cái nỗi đau khi mà con muốn từ bỏ cái cuộc sống này luôn, và rất là may mắn là con không thể đi được. Thì từ lúc đó vũ trụ kiến tạo cho con gặp được những người thầy lớn và giúp cho con nhận ra được là cuộc sống này còn rất là nhiều thứ hạnh phúc, bình an, yêu thương đang chờ đón con á. Thì con đầu tiên là con gặp được một cái khóa học về sống và khát vọng. Thì cái thông điệp lớn nhất trong khóa học đó là nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn phải sống như thế nào thì thật là xứng đáng. Tại vì bạn rất là xứng đáng để có được hạnh phúc. Thì khi con trải qua khóa học đó, con cảm thấy cuộc đời con mở ra một cái cơ hội rất là lớn. Thì con thực hành thiền biết ơn suốt 28 ngày liên tục trong vòng một tháng. Và con thực hành được những cái thói quen đó, thì khi mà con bước ra ngoài con cảm thấy mình tràn đầy cái năng lượng biết ơn và lòng yêu thương luôn. Thì từ lúc đó vũ trụ kiến tạo cho con gặp được khóa học năng đoạn kim cương và gặp được thầy Resi Makoros. Thì con học từ tháng 6 đến bây giờ là con thực hành phóng sanh mỗi ngày và liên tục như vậy trong vòng 6 tháng. Thì con cảm thấy được rằng là khi mà con cứu được một cái chúng sanh mỗi một ngày như vậy, con nhìn thấy chúng sanh được tự do, con thấy con mình như là mình được nhận được cái năng lượng rất là nhiều, và con cảm thấy mình như được tự do vậy đó. Mình có thể làm được tất cả những điều mình muốn. Và con truyền cái năng lượng đó cho một cộng đồng DCI là cộng đồng năng đại kim cương, và rất là nhiều người, các anh chị đã học cách đó và ứng dụng rất là nhiều người, lan tỏa cái niềm vui đó cho nhiều người. Thì khi con học xong con về con thay đổi bản thân mình. Thế là con giúp cho gia đình của con. Đầu tiên là cha của con là cái người mà rất là hay nóng tính. Thì con là người gắn kết được, con bắt nhịp được với cái đó và con lắng nghe được cha con. Thì bây giờ con thay đổi hoàn toàn gia đình của mình. Cha mẹ thực hành mỗi ngày thiền buông thư của thầy. Con hướng cha mẹ con về hướng phóng sanh
và mẹ con là cứ đi chợ và con nói mẹ con là mỗi ngày mẹ cứ bỏ 5.000, 10.000 gì cũng được. Mẹ thấy mẹ cứ mua cho con những chú cá, những cái con ếch đó đang nằm trên thớt như vậy, mẹ cứu được cái năng lượng đó rất là lớn mẹ. Thì khi mà con làm được cái điều đó, con cảm thấy rất là hạnh phúc nhìn thấy được cha mẹ của con. Mỗi ngày như vậy con luôn luôn cầu nguyện với gửi những cái năng lượng sức khỏe đó cho những người thân và những người xung quanh của con. Cái điều hạnh phúc nữa là vũ trụ kiến tạo cho con gặp được thầy. Tại vì thực sự luôn là con chưa bao giờ, con ít con cũng tu Phật Pháp, ăn chay, phóng sanh nhưng mà con ít nghe kinh giảng Pháp lắm. Thì tự nhiên may mắn là con đi trên cái chuyến đi đến Đà Lạt và trên xe thì cái anh đó là một người sư huynh của con cũng mở cái thiền hiểu biết của thầy lên. Và đi trong suốt cái chuyến trình đó con cảm thấy được là tại sao mở ra được rất là nhiều thứ. Nhất là con nghe cái câu chuyện mà lúc mà thầy ở cái vùng mà đến cái nơi đó xong rồi trồng tỏi thì cái cô đó để xong rồi thầy đi trong cái rừng tuyết như vậy mà con nghe xong tới lúc đó là gặp cái chú ngựa mà con khóc luôn á thầy, con khóc và con cảm thấy hạnh phúc quá trời luôn. Tại sao cái tình thương nó lớn như vậy? Thì con cảm nhận được rất là quý khi mà con nghe từng câu từng chữ của thầy. Thì từ lúc đó tới bây giờ là mỗi ngày liên tục không biết là bao nhiêu tháng bao nhiêu năm mà con vẫn tiếp nhận mỗi ngày đều nghe kinh, đều giảng, nghe giảng của thầy. Thì con rất là biết ơn ngày hôm nay con chia sẻ đến cái niềm vui này. Thì con cũng cầu mong, cầu chúc cho tất cả mọi người được bình an, được hạnh phúc. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
Cảm ơn con đã chia sẻ xong. Bắt đầu thở trở lại. Con.
Dạ, con chào thầy, con chào thiền sư Thích Minh Niệm, con xin kính chào tất cả các đại chúng ở đây. Đây là lần thứ hai con được dịp gặp thầy thiền sư Thích Minh Niệm. Lần đầu tiên con được gặp thầy và nghe buổi thuyết pháp là ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cách đây cũng không lâu lắm. Thì cái ngày hôm nay nó khá là đặc biệt. Ngày hôm nay là ngày đánh dấu một năm con thực hành về tỉnh thức. Và nhiều điều nó đến. Thực sự thì nó cũng đến như những cái năm trước đó. Nhưng mà chắc nhờ là con có luyện tập về tỉnh thức cho nên con nhận ra nó một cách dễ dàng hơn. Thì năm nay là năm thứ 30 mà con với lại người cha của con không có được gặp nhau nữa. Thì hồi đó con cũng không có cảm nhận được cái sự xa cách đó. Nhưng mà rồi khi con lớn lên thì con thấy cái điều đó là nó một cái thiệt thòi. Và con hay bám víu vào các điều kiện, vào các vấn đề mà nó xảy ra xung quanh cuộc sống của con để con đổ lỗi cho nó hoặc là chạy trốn nó. Đến năm vừa rồi thì thực tập để nhìn sâu vào vấn đề hơn thì con đã từ từ gỡ bỏ được những cái mắc kẹt đó. Và con dần dần hiểu được cái bất nhị, cái tính của nhị nguyên. Điều đó nó làm cho cái tâm của con nó được tự do hơn. Con không cảm thấy bị quá dằn vặt, so sánh và cảm thấy mình với người khác nữa. Con nghĩ rằng có một cái gì đó mà con cần phải nói lên là lời cảm ơn đến người cha của con. Tại vì nếu không có một cái hoàn cảnh như vậy thì con không có được cái dịp may để nhìn thấy điều này. Ăn cái Tết này xong thì năm sau con lại phải có một cái hành trình khá xa và coi như làm lại từ đầu một cái chặng đường khá lớn. Và nó con không biết là với cái sức lực của con có thể đương đầu nổi như thế nào. Nhưng mà luyện tập tỉnh thức, con lúc hồi nãy có nghe thầy nói một câu mà nó rất là, nó khơi gợi lại một cái điều con suy nghĩ bấy lâu nay. Đó là mình tìm thấy một cái con người trong sáng hơn của mình, một cái con người nó đẹp hơn. Thì bấy lâu nay con sống với lại một cái suy nghĩ con không phải là người tốt. Nhờ có điều những cái công phu luyện tập đó thì con nhận ra được rằng có mình có thể làm được những điều tốt hơn và không cần phải quá so đo về chính cái những cái gì mình đã tạo ra. Điều đó nó làm cho con cảm thấy mạnh mẽ hơn ở đương đầu với cái năm mới sắp tới. Và nhân tiện cái dịp này con cũng muốn gửi đến lời cảm ơn người mẹ của con. Người mẹ rất là thầm lặng, không bao giờ bà cụ nuôi tụi con và không bao giờ ta tháng một lời hết. Không có để cho những đứa con mình thua thiệt trong cuộc sống. Hôm nay thì mẹ con rất là yếu, già yếu hơn rất là nhiều. Và con cũng hy vọng là bà cụ có được nhiều sức khỏe. Một lần nữa thì con cũng muốn xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thiền sư Thích Minh Niệm. Tại vì đâu đó trong cái con đường tu tập, có những lúc mình có những cái năng lượng rất là yếu. Thì có những lần con nghe những lời pháp thoại của thầy thì cảm thấy nó khơi gợi cái sự mạnh mẽ trở lại. Giống như những câu chuyện về cái lòng, cái tâm từ mà con nghe được ở trong câu chuyện về con chú ngựa của thầy ở bên lúc thầy còn sống bên Mỹ á, thì con nhớ rất là rõ những câu chuyện đó. Và con cũng rất là tò mò, một ngày nào đó hy vọng mình cũng có được dịp trải nghiệm điều này. Dạ, con xin cảm ơn thầy Thiền sư Thích Minh Niệm. Con xin cảm ơn đại chúng lắng nghe được cái câu chuyện mà con vừa mới nói ở đây. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe.
Xin mời người vị khác.
Dạ con chào thầy. Dạ xin chào đại chúng. Trong một hơn một giờ pháp thoại vừa qua thì chắc có lẽ con nói thật là ấn tượng và đúc kết nhất trong dạ. Và đúc kết trong một giờ qua thì ấn tượng và đúc kết nhất là cái câu của thầy Minh Niệm nói là nếu có thể thì hãy chạy về ôm mẹ mình, cha mình và nói lời những lời nào mà mình thương yêu nhất. Thật sự thì con không còn cha mẹ hai mươi mấy năm rồi. Và kể bây giờ trong giấc mơ thôi, có ước mơ một lần được nằm mơ thấy cha thấy mẹ mình thôi, còn không có nữa thì làm sao mà để mà nói một lời yêu thương. Thành thử hôm nay nhân dịp được nghe một được nghe pháp thoại của thầy thì xin gửi đến các cô chú, các bạn, các anh chị và đặc biệt là các anh trẻ còn cha còn mẹ, nếu có thể hãy gạt bỏ những cái gì khó khăn trong lòng, chạy về nhà và ôm cha hoặc mẹ mình và nói con thương cha mẹ, con thương mẹ, con thương cha mình lắm. Vì nếu bây giờ không làm được thì khi không còn cha mẹ nữa là giống như còn thì nằm mơ cũng không thấy nữa. Bởi vậy rất là mong đây là một cái sự gửi gắm lại cho các bạn trẻ, hãy dũng cảm lên. Con xin ơn.
Còn ai nữa không ạ? Đây có một bạn. Vì thấy toàn là các vị nam không á, ở nhà là chắc không có dám nói đâu. Nhờ nhờ năng lực của đại chúng.
Dạ thưa thầy, con là Tâm An, pháp danh. Con được biết tới thầy và pháp thoại của thầy cách đây hơn một năm. Thì trước đó là con rất là thương mẹ của con. Nhưng mà mẹ của con thì giống như là không có được hòa hợp với ba con. mà mẹ con hay bị trầm cảm và đau khổ. Mà con thương mẹ con lắm mà con không biết có cách nào để mà giúp cho ba và mẹ của con để hai người hòa hợp và bớt đau khổ. Nhưng mà từ khi được nghe pháp thoại của thầy á, thì con biết là cái hiểu của con hiểu chỉ được một phần nhỏ cái lời của thầy thôi. Nhưng mà khi con chia sẻ với mẹ của con á, thì gần một năm qua con thấy mẹ của con vui ra, mà mẹ của con cũng biết chấp nhận ba những cái thiếu sót của ba con, không có còn mà cằn nhằn nhiều hay là không có còn cảm thấy đau khổ nữa. Và gần đây á, mà khi con về á, thì mẹ con nói với con á, là giống như là mẹ của con được sinh ra lại một lần nữa. Tức là mẹ con cảm thấy là mẹ con 61 tuổi, thì mẹ con nói là giống như là bây giờ mẹ mới được sinh ra thêm một lần nữa. Thì con mừng lắm và con rất là biết ơn thầy. Thì nhân buổi hôm nay được nhân duyên thì con xin thay mặt ba mẹ và anh em con và gia đình con xin được tri ân và cảm ơn thầy.
Chắc là chúng ta sẽ xin tạm dừng ở đây. Quý vị, trước khi kết thúc thì tôi cũng xin chia sẻ thêm vài lời. Là tôi thì trước mỗi giờ ngồi thiền hay là sau mỗi giờ ngồi thiền thì tôi hay có thói quen, có khi là ban rãi tâm tự, nhưng mà cũng có khi là mình ngồi mình có thể đối thoại với cha mẹ hay là ông bà của mình. Và tôi luôn thấy rằng là họ luôn có mặt ở trong tôi và cho tôi rất là nhiều thứ. Những gì mà tôi có thể cống hiến cho quý vị bây giờ đó, tôi luôn ý thức đó là tác phẩm chung của ông bà tổ tiên của mình, của những cái bậc thầy tâm linh, của gia đình tâm linh và gia đình huyết thống, để cho mình hình hài, cho mình sự hiểu biết. Kể cả là cảm ơn những cái khổ đau trong cuộc đời, những thăng trầm trong cuộc đời đã đưa mình tới những cái bước đi rất là xa, những trải nghiệm rất là quý báu trên con đường tu tập, để bây giờ mình quay về chia sẻ cho đại chúng mà đại chúng đón nhận và có thể sử dụng xài chung được. Thì quý vị cảm ơn tôi thì tôi cũng rất là hạnh phúc, cũng rất là ấm phổi. Nhưng mà tôi biết rằng đây không phải là tác phẩm của riêng tôi, của rất nhiều công sức của những bậc thầy, của Đức Phật, của nhiều bậc tiền nhân, của ông bà tổ tiên, và có những người bạn ở xung quanh, kể cả là những bệnh nhân và những người khổ đau mà mình đã gặp họ, chia sẻ và giúp đỡ họ, và cũng như là sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Và từ hồi trước giờ quý vị đã đồng hành cùng với những bài thuyết giảng của tôi. Hình như là tôi bắt đầu chia sẻ từ năm 2008 cho tới bây giờ là 10 năm rồi, và có những vị đồng hành từ thời gian đó cho tới bây giờ. Và tôi rất là hạnh phúc là khi tôi đi chia sẻ ở bên California đó, thì trong tôi vẫn cứ mặc định rằng đối tượng có thể nghe được những bài pháp giảng của mình á, những chia sẻ của mình chắc là thường là những người trẻ, các bạn trẻ hoặc là những vị trí thức trẻ đó. Nhưng mà khi đi qua cái chùa ở bên Cali thì tôi rất là ngạc nhiên là ngày hôm đó có khoảng 80 hay là 100 gì đó, các vị toàn là bô lão không, không thấy người trẻ đâu hết. Các vị trong đạo tràng của pháp môn Tịnh Độ nữa. Và khi tôi vào trong đó thì khi mà tôi nói tới đâu các vị nói tới đó, tôi đọc bài thơ nào các vị đã cũng biết, kể câu chuyện nào quý vị cũng biết. Chắc là tại vì tôi chỉ có mấy câu chuyện kể tới kể lui, con bò rồi con cò vậy đó, thành ra là ai cũng biết những câu chuyện đó hết. Và các vị có vẻ như là thuộc lòng pháp thoại vậy đó, thì làm tôi rất là xúc động. Tôi hỏi là tại sao các bán biết nhiều như vậy, thì các vị nói rằng là đêm nào cũng nghe pháp thoại hết. Tôi rất là ngạc nhiên là những cái chia sẻ của mình là được các cụ đón nhận, đã giúp được đời sống của những vị lớn tuổi, giúp cho tình trạng của cá nhân họ hay là các mối liên hệ trong đời sống gia đình của họ được tốt đẹp hơn. Thì tôi rất là mừng, là và đó là những cái động cơ rất là lớn để giúp cho tôi sẽ phải hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, tu tập có nhiều hoa trái hơn, có nhiều phẩm chất hơn để tiếp tục chia sẻ cho quý vị, nhất là trong năm 2018 tới sẽ có rất nhiều dự án hoặc là nhiều cái chương trình tu tập để tiếp tục hiến tặng cho quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời bạn. Chắc quý vị nào muốn đặt câu hỏi chịu khó, mình đi vòng lên trên này đó, đi từ từ lên đây, mình ngồi chờ trên này để sư cô khỏi phải mang cái mì đi tới lui.
Bây giờ quý vị Phật tử nào mà muốn nhờ thầy để tư vấn, để chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của mình ấy, thì quý vị hoan hỷ đi vòng ra phía sau, xong đó chúng ta sẽ lên trên này để chúng ta sẽ chia sẻ với đại đức, để đại đức chia sẻ cho quý vị. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chào thầy. Con nghe rất là nhiều bài của thầy khoảng một năm nay, và con cũng thấy được là con đã nhận biết được những cái diễn biến trong tâm của con. Tuy nhiên là trong tâm của con nó luôn luôn có những cái tiếng nói làm cho con không chấp nhận được những cái điều trái nghịch. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách hướng tu tập nào để mình có thể chấp nhận hoàn cảnh, giống như thầy nói là có thể mở rộng trái tim để mà mình chấp nhận hoàn cảnh và mình sống hạnh phúc với nó. Cảm ơn thầy.
Trước hết là mình nên chấp nhận cái công phu mình đang có trước. Mình đang trên cái tiến trình đó, thì một ngày nào đó mình sẽ đạt tới mức hoàn hảo. Bây giờ thì nó đang trên đường đó, mình phải chúc mừng là vì mình đã tìm ra được con đường. Mà hãy chúc mừng thật là sâu, chứ để rồi cái tâm mong cầu mình nó lại từ chối những cái gì mình đang đạt được, rồi nó lại mong muốn cái gì nó tốt đẹp hơn, thì khổ đau nó lại tiếp tục xuất hiện. Rất nhiều người trong quá trình tu luyện mà vẫn cứ tiếp tục khổ đau là vì cái tâm mong cầu đi về đích. Cũng giống như trong quá trình trị liệu về tâm lý thì cái vết thương nó lành tới đâu là mình phải mừng tới đó, chứ đừng có đợi vết thương nó lành hết rồi mình mới mừng, thì mình sẽ tạo ra cái sự căng thẳng và cái sự coi thường với những cái thành tựu đã có. Trong quá trình tu luyện cũng vậy, đi được bước nào mừng cái bước đó, chứ không phải là đi 10 bước rồi mình mới mừng. Giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Vậy thì trước khi bạn có thể đạt được cái khả năng là chấp nhận được hết mỗi đối tượng, thì bạn phải chấp nhận được chính bạn trước, chấp nhận những yếu kém, những giới hạn, những phiền não bất chợt của mình. Sau khi bạn chấp nhận được chính mình rồi, bạn mới chấp nhận những đối tượng nó dễ nhất ở gần bên bạn. Chắc ở gần bên mình là khó nhất quá. Cho nên là mình nên tập chấp nhận những đối tượng nào dễ nhất, rồi hơi khó một chút, rồi từ từ mới tới đối tượng khó nhất. Chứ mình đừng có chọn ngay cái bài thực tập là đối tượng khó nhất, mà mình thực tập không thành công thì mình tưởng rằng là bao nhiêu công phu tu tập của mình nó đổ sông đổ biển hết, là không phải. Nó có giá trị, nó đang thành công, chỉ có điều là mình đưa một cái bài thực tập nó quá khó. Vậy thì khi bạn đối diện với một đối tượng quá khó, một hoàn cảnh quá khó mà bạn không vượt qua được, thì bạn cũng hoan hỷ chấp nhận trình độ mình đang có, để rồi tự nhắc nhở mình phải tu tập thêm nữa, phải thêm nữa. Mà để cho trái tim mình trở nên rộng lớn hơn á, thì nó có nhiều cách. Nhưng mà một trong những cách tốt nhất đó là bạn phải dành thời gian để cô lập hóa phiền não tham sân si của mình. Tham sân si càng yếu đi, sự vị kỷ càng yếu đi, thì sự vị tha nó sẽ lớn dậy. Bớt nghĩ về mình thì tự nhiên sẽ nghĩ nhiều cho người. Nghĩ nhiều cho người có nghĩa là quan tâm tới nỗi khổ, niềm đau, tới phản ứng, tới cảm xúc của người đó trong từng giờ, từng phút. Cách nào tốt nhất để giúp cho người đó bớt khổ đau hay là vượt qua khỏi ách nạn, thay vì mình nghĩ tới những cảm xúc tổn thương của mình. Mình chỉ có thể làm được điều đó khi mà mình trở về với chính mình đủ, dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc tâm hồn của mình, thì mình sẽ bớt mong cầu, bớt đòi hỏi đối phương, thì từ đó sự chấp nhận nó sẽ diễn ra mạnh hơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Mời bạn đã lên đây rồi. Dạ.
Dạ, con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Dạ thưa thầy, con hiện đang sống với mẹ con năm nay khoảng 63 tuổi. Thì mẹ con có một cái quá khứ khiến bà sống trong rất là khổ đau. Và hiện giờ con là cái người trực tiếp thường xuyên ở bên cạnh mẹ con. Nhưng mẹ con hay tiết ra những cái năng lượng rất là tiêu cực. Thì con cũng đã cố mở rộng dung lượng trái tim để đón nhận và chấp nhận. Nhưng nhiều khi con cảm thấy giống như con bị muốn và bị cái năng lượng tiêu cực nó quá lớn, nó muốn nhấn chìm con. Thầy có thể cho con một lời khuyên làm thế nào để con có thể bảo vệ, để cái năng lượng tiêu cực đó nó đừng có xâm chiếm, và hoặc là con có thể thoát ra được cái tích cực để giúp cho mẹ con bớt khổ đau không ạ? Xin cảm ơn thầy.
Cả hai người chắc hỏi không cần vỗ tay ha. Cả hai người đều cần được giúp đỡ, mẹ bạn và bạn. Tại vì những cái rác rến, những năng lượng tiêu cực của mẹ bạn đã đổ qua bạn mà bạn không biết cách chăm sóc tâm hồn mình, thì nó có thể để lại những cái vết thương trong lòng bạn luôn. Cụ thể là những cái thành kiến về mẹ. Thí dụ như mẹ là một người đang đau khổ, mẹ là người đang truyền chất độc qua mình, bạn luôn luôn lúc nào cũng giữ cái quan niệm đó, tôi thí dụ thôi, thì nó sẽ trở thành một cái thứ thành kiến không tốt. Cho dù trong lúc đó bà không có ứa ra chất độc gì hết, trong lúc đó bà rất là dễ thương, nhưng mình cũng không ghi nhận được. Mình vẫn nghĩ rằng ngày hôm qua, mấy ngày trước mẹ đã từng nói, mẹ đã từng làm những điều đó, thì mẹ là một con người không dễ thương rồi. Chứ ít khi nào chúng ta đạt được một cái trình độ rằng lúc nào họ dễ thương thì mình ghi nhận là dễ thương, lúc nào không dễ thương thì ghi nhận là không dễ thương, lúc nào có ứa ra chất độc thì biết là có ứa ra chất độc, còn lúc này không có ứa ra chất độc, hãy ghi nhận rằng đang không ứa ra chất độc. Cái tâm chúng ta nó không có đạt được cái mức trong trẻo như vậy. Nó ghi nhận luôn, nó mặc định những cái yếu kém, những cái lầm lỡ, những cái vụng về của đối phương. Đó là biết là tâm ta nó đang yếu. Và trong quá trình chăm sóc một cái người đang có khó khăn như vậy, nếu bạn không có cách để xử lý những cái rác rến đó, thì nó quần bạn, nó làm khổ bạn. Vậy thì muốn giải quyết được vấn đề thì phải giải quyết cả hai. Một mặt là làm sao cho mẹ bạn bớt ứa chất độc ra, giữ được cái phần dễ thương nhiều hơn. Tức là trong bà có nhiều kênh truyền hình đó, có thể ở một cái kênh có nhiều chất độc, nhưng mà cũng có những lúc ở những cái kênh ít chất độc, và ở những cái kênh hoàn toàn không có chất độc, hoặc là ở những kênh là rất nhiều chất bổ dưỡng. Vậy thì cái việc mà bà ứa ra chất độc á, tôi nói xin lỗi bạn trước, bạn cố gắng nghe nha, rồi bạn tiếp thu được bao nhiêu tiếp thu. Nó còn liên quan tới cái người bên cạnh, cái người mà tiếp xúc nhiều nhất. Nếu bạn muốn mời cái kênh dễ thương của bà ra cũng có thể làm được, với điều kiện cái nội lực của bạn mạnh. Bạn là một người có nội lực rất là mạnh, năng lượng bình an rất là nhiều, thì khi bà mà gặp bạn hay là ở bên bạn, tự dưng cái chất bình an của bà nó cũng được bật ra, và chất độc nó không có cơ hội để phát ra. Nói một cách khác là chất độc nó phát ra thường xuyên á, là do cái sự tương tác bên đối phương nữa. Nếu chúng ta nghi bà, nghi ngờ, nếu chúng ta bực bội khó chịu, nếu chúng ta trách móc buộc tội, sao mẹ lại như vậy, sao mẹ lại như thế kia, mặc dầu đó chỉ là những lời trách yêu hay là hơi bực một chút chứ không đến nỗi là căm ghét, nhưng mà nó cũng có thể kích hoạt cho cái kênh không dễ thương, cái kênh chất độc nó biểu hiện. Vậy thì như đã nói là phải giúp cho hai bên. Vậy thì cách thứ nhất là giúp bà làm sao để giữ được cái kênh dễ thương liên tục, đó là một phần. Thứ hai là giúp bạn cũng giữ được cái kênh dễ thương của bạn liên tục. Tại trong bạn cũng có nhiều kênh, có thể là bạn có kiểm soát hơn bà, bạn còn trẻ, bạn còn khỏe, bạn còn ổn. Nhưng mà nếu cứ tình trạng này kéo dài đó, thì cũng sẽ tới một ngày nào đó bạn cũng mất kiểm soát, và bạn sẽ để cái kênh không dễ thương chất độc đó cứ tràn lấp trở ngược lại bà. Vậy thì hai bên nhấn chìm nhau chứ không phải là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì trong hai người, bạn với mẹ bạn, bạn nghĩ ai là người nên thay đổi trước?
Dạ con ạ.
Bạn để cái mi gần lên.
Dạ con phải thay đổi ạ.
Tại sao bạn nghĩ như vậy?
Tại vì con không thể thay đổi hoàn cảnh được, thì con chỉ có kiểm soát được tâm của con và cái phản ứng của con với hoàn cảnh thôi.
Cái này bạn nói một cách chân thành hay là bạn nói vì bạn nghe tôi nói nãy giờ?
Dạ con cũng nghe pháp thoại của thầy khá nhiều, con cũng biết đó là cái con đường mình tốt nhất để con có thể tìm được cái bình an trong tâm. Nhưng mà thật ra mỗi khi thực tập cũng rất là khó khăn.
Ước gì lúc nào bạn cũng nhớ điều này.
Dạ.
Lúc nào thì mình cũng nhắc bạn quay về chịu trách nhiệm cho bản thân, quay về nội tâm, đừng trách móc, đừng đổ thừa hoàn cảnh nữa. Lúc nào cũng có thể bật pháp thoại của thầy Minh Niệm lên là nghe nhắc nhở, phải không?
Dạ.
Nhưng mà sẽ có những lúc mình không mở pháp thoại lên được, thì mình phải mời, không phải là thầy Minh Niệm nữa mà chánh niệm ở trong lòng mình ra. mình có chánh niệm ở trong lòng, chánh niệm nó sẽ nhắc nhở mình. Vậy thì bạn phải hành thiền trong lúc ở nhà rất là nhiều, tạo ra được năng lực chánh niệm. Chính chánh niệm này sẽ nhắc nhở bạn, rất là quý, là vì bạn đã hiểu ra điều đó. Bạn nhận cái phần trách nhiệm thay đổi về phía bạn. Tại vì nói cho cùng thì bà cũng là người lớn tuổi, bây giờ thay đổi cái gì cũng khó hết, mặc dù lỗi là phía bà nhiều hơn. Thí dụ như vậy, thì bạn là con, bạn còn trẻ, bạn được nghe pháp thoại, bạn được thẩm thấu, bạn có lòng muốn giúp bà nữa, thì cái cơ hội thay đổi phía bạn là rất cao. Nhân danh tình thương, nhân danh vì tấm lòng hiếu thảo của một đứa con, nhân danh để trở thành một người tu tập chuyển hóa có kết quả. Và người đã từng nghe pháp thoại thì minh niệm, hãy lên một chương trình cụ thể để hành thiền ở nơi nhà, hành thiền trong lúc giúp đỡ người khó khăn. Chúc bạn thành công.
Cảm ơn. Di Đà Phật, dạ con chào thầy, chào đại chúng. Thì con á, thì con bán gạo, con bán gạo kế bên á, cái hai người bán gạo sát bên. Thì sau này con thích đi đạo đạo tràng tụng kinh, thì khi đi thì con rất là thích, thì con rất là vui, mà khi đi càng ngày càng đi rất là ham, mà riết con bán càng ngày càng ế. Và bao nhiêu khách của con ra nó sao cứ nghỉ hoài, cái cô bán gạo kế bên cái cổ lại cứ bắt mối con hết. Cái là cô bán rẻ hơn hay là sao cô mối hết con. Cái giờ cái con đang phân vân, con nói nếu mà mình đi hoài thì mình không bán gạo thì lúc mình ế thì cuộc sống mình sao, mà nếu mà ở nhà mình bán thì rất là thiết tha thích đi đọc kinh lắm này. Dạ, thì con rất mê đọc kinh, vậy thầy chỉ ra lúc đó con đang phân vân.
Thế bây giờ là cô có phải là người đóng vai trò giữ kinh tế chính của gia đình không?
Dạ, con nói chung là cũng đô chính đó thôi.
Còn mấy người nữa làm kinh tế cho gia đình?
Dạ, chồng con.
À, và cô phải nuôi bao nhiêu người con trong lúc này?
Dạ, có một đứa đang học.
À, một người đang học đại học, chắc là cô nên về thương lượng với ông xã. Cô nói với ông xã rằng anh có thấy rằng là từ ngày em đi tu tới giờ, đi tu tập tới bây giờ đó, em có dễ thương ra không? Nếu ông xã xác nhận là có, thì vậy thì anh hãy để em tiếp tục giữ sự dễ thương này nhé. Bằng cách là anh phải cho phép em có thu nhập thấp, chúng ta sống đơn giản hơn một chút mà giữ được hòa khí trong gia đình. Tại vì em biết chắc rằng em dễ thương là anh sẽ hạnh phúc. Còn nếu mà em không giữ được sự dễ thương này, em sẽ làm phiền làm khổ anh á. Thì cho dù chúng ta có thêm những điều kiện vật chất thì cũng không có hạnh phúc gì hết. Nếu điều kiện kinh tế của bạn vừa đủ cho chồng, cho vợ, cho con rồi đó, mà các bạn không có bất cứ một cái nhu cầu nào lớn hơn, mà nhờ cái việc tu tập của bạn mà trong ấm ngoài êm như vậy đó, thì hãy nên cứ tiếp tục như vậy. Tại vì đó là cái nhu cầu đang rất là mạnh ở trong người của bạn rồi, bạn cũng không thể chọn cách khác, hãy cứ tiếp tục như vậy. Còn nếu thấy rằng cái việc kinh tế đang rất là quan trọng trong lúc này, thật sự là đang rất là cần, thì bạn nên cân nhắc cái việc là giảm lại những cái chương trình sinh hoạt tu tập để dành nhiều thời gian để phát triển kinh tế. Ngoài ra, nếu giả sử buộc phải quay về để phát triển kinh tế, thì bạn cũng nên học cách làm sao để có thể tu tập ngay trong khi buôn bán, ngay trong khi tiếp xúc với khách hàng, ngay trong khi mình phải tương tác với mọi người. Điều đó mình vẫn có thể làm được, nghĩa là mình mang đạo tràng của mình về tới nhà, về tới nơi buôn bán luôn, tức là tinh thần tu học. Tại vì việc hành thiền á, nói với pháp môn hành thiền thì có thể hành thiền ở mọi lúc mọi nơi, chứ không nhất thiết là phải có đạo tràng, hay là không nhất thiết là phải có một cái không gian đặc biệt ưu tú thì mới hành thiền được. Hiểu ý thầy nói ha? Và chúc bạn thành công.
Vậy là Phật dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, còn quý vị Phật tử nào là muốn đặt câu hỏi để nhờ đại đức chia sẻ không ạ? À, quý vị mà có câu hỏi, quý vị giơ tay lên.
Dạ Phật, dạ con xin chào sư ạ. Thưa sư, làm con hành thiền cách đây khoảng gần một năm, thời gian gần đây thì trong cái công việc nó cũng có gặp nhiều khó khăn, cho nên là cứ mỗi khi ngồi thiền là con nhận thấy là tâm mình nó đi, nó phóng đi rất là nhanh, Và con cũng nhận biết rằng là cái lúc đó là tâm mình nó phóng đi, thì con quay về, nhưng mà nó tầm chỉ được 1-2 phút xong rồi nó lại tiếp tục. Thì thời gian gần đây thì con thấy cái tốc độ nó phóng đi rất là liên tục. Thì thưa sư là sư có thể chỉ cho con một cái cách để mà con khắc phục cái tình trạng đó. Cái câu hỏi thứ hai.
Hỏi từng câu đi bạn.
Dạ.
Cái việc mà tâm mình nó phóng đi, nó sao động là chuyện rất là bình thường. Bạn không thể không có nó. Cho dù là bạn tới rừng thiền ở luôn từ năm này qua tháng khác thì tâm vọng động nó vẫn cứ xảy ra. Có lúc nó cho bạn yên, có lúc nó không cho bạn yên. Có lúc không phải là do bạn đang làm việc quần quật hay là phải giải quyết những vấn đề khó khăn mà tâm bạn nó vọng động đâu. Có lúc quá khứ nó tràn về, vết thương nó trỗi dậy thì nó cũng có thể làm cho bạn bất an như thường. Thì bạn phải chuẩn bị một cái tâm lý, bạn phải nắm vững một cái nguyên tắc, đó là bạn phải chấp nhận mọi kinh nghiệm nó xảy ra trong quá trình hành thiền, dù đó là một kinh nghiệm tốt hay là một kinh nghiệm xấu, dù đó là những điều như ý hay là bất như ý, dù đó là tâm bình yên hay là tâm bất an, dù đó là tâm không có phiền não hay là có phiền não. Bạn không thể yêu cầu, mong muốn để có được tâm bình an liên tục. Bạn không thể mong muốn không có phiền não liên tục. Một người công phu liên tục miên mật mà còn không đạt được trình độ là tâm bình an liên tục thì huống hồ gì các bạn thực tập rất là ít thì không thể nào có được tâm bình an liên tục. Nghĩa là thay vì bạn có tâm mong chờ là mỗi lần hành thiền là tâm nó bình an, dĩ nhiên ai cũng muốn điều đó, nhưng hãy nó đạt được bình an thì mình ghi nhận là có bình an, có lắng dịu. Còn nó không có bình an, không có lắng dịu thì mình cũng ghi nhận cái tâm ghi nhận đó, cái tâm biết đó, và tiếp tục duy trì cái sự biết đó liên tục thì sự bất an nó sẽ có thể sẽ tan biến đi. Mà giả sử nó không tan biến đi thì bạn vẫn có thể đổi đề mục khác, không chú ý vào tâm bất an nữa, mà bạn có thể chú ý vào hơi thở, có thể chú ý vào các cơ bắp trên gương mặt. Mà nếu bạn đã làm như vậy rồi mà vẫn không có kết quả thì bạn vẫn có thể đứng lên, bạn có thể đi thiền hành, bạn có thể làm thiền nằm để làm sao để bạn có thể giữ tâm trên đề mục được tốt hơn. Giả sử bạn đã cố gắng tới mức như vậy rồi mà vẫn không thành thì bạn hãy chấp nhận ngồi đó quan sát những vọng tưởng của mình. Như đã nói là quan sát những vọng tưởng nó cũng tương đương, nó cũng ngang bằng cái việc bạn quan sát hơi thở vậy. Tại vì cái quan trọng của hành thiền không phải là dẹp được phiền não ngay lập tức, dù bạn có dẹp được thì nó cũng sẽ trở lại. Cái quan trọng của việc hành thiền là xây dựng được khả năng tỉnh giác, chánh niệm liên tục. Vậy thì bạn đang quan sát phiền não, nghĩa là bạn đang chánh niệm, bạn đang thiền tập. Còn phiền não nó đến thì nó sẽ đi, chừng nào nó đi thì kệ nó. Nếu phiền não nó quá vây kín bạn, nó khủng bố bạn thì thôi bạn đừng chú ý vào nó nữa, bạn hãy chú ý những đề mục khác, thậm chí là bạn xả thiền, bạn không ngồi thiền nữa, bạn quay trở về với những thí dụ như là thiên nhiên, với tất cả những gì mà năng lượng nó lành, bạn tiếp xúc với đó một chút. Còn thậm chí là bạn cứ trở về với những công việc nhẹ nhàng mà bạn yêu thích, rồi một lát nữa cái tâm nó thư giãn, nó cân bằng, bạn hãy tiếp tục quay lại việc hành thiền. Nói chung rằng là bạn phải mất thời gian khá lâu, thực tập liên tục, bạn mới đạt được một cái khả năng rằng giữ được sự bình an liên tục, giữ được tâm tĩnh lặng liên tục trong việc hành thiền. Bạn hiểu ý thầy nói không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tại vì còn nhiều người đang chờ ưu tiên cho mỗi người một câu hỏi.
Dạ, một tí thôi.
Tí thôi ha.
Dạ. Thưa sư, là vì con ở từ Đà Nẵng con bay vào để nghe pháp thoại của sư. Thì con cũng được biết là qua những bài pháp thoại của sư á, thì sư nói là khi mà những người tu thiền á, thì nên tìm cho mình một vị thầy. Nhưng mà thực tế là đến giờ trừ là con chỉ nghe qua pháp thoại của sư để con thực tập thôi. Cho nên là con muốn là tìm cho mình một vị thầy thì sư có thể giúp cho con được không?
Giúp con tìm giùm ha? Hay là sao?
Dạ.
Nói trắng ra coi là muốn làm sao?
Dạ. Tức là muốn sư giúp ạ.
Giúp mà giúp làm sao? Giúp tìm một vị thầy hay là giúp cái gì?
Dạ, giúp tìm một vị thầy.
Trời, bây giờ bác sư đi tìm thầy giùm nữa. Tại vì sư đâu có quen nhiều thầy đâu. Giờ cho bạn nói một lần nữa là bạn muốn làm sao?
Dạ, tức là con muốn sư, nhờ sư chỉ dẫn, nhưng mà con cũng biết là sư không thường xuyên ở Việt Nam, thì con có thể là nhờ sự chỉ bảo của sư bằng cách nào?
Thôi giờ mình nói thêm lần cuối.
Dạ.
Đây là cơ hội duy nhất được nói cái muốn của mình một cách trung thực nhất, là muốn làm sao?
Dạ, muốn theo sư để sư chỉ dẫn ạ.
Câu này dễ ợt mà có gì đâu. Vấn đề là sư có đồng ý hay không thôi. Thì thật ra vậy nè quý vị, sư không có ý là nhận đệ tử riêng, đệ tử của mình rồi mình sẽ quan tâm đặc biệt hơn. Trừ trường hợp là các bạn xuất gia đến ở với sư thì buộc sư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những vị đó. Còn tất cả mọi thiền sinh, kể cả không phải là thiền sinh, họ tu theo những truyền thống khác, kể cả theo những tôn giáo khác, thì khi mà sư có cơ hội, có nhân duyên gặp họ, họ trực tiếp họ hỏi mình, họ tới dự những khóa tu của mình, họ gửi thơ cho mình, họ được tư vấn bởi mình thì rất là tận tâm hết lòng. Còn bây giờ đại chúng rất là đông, sư rất là cố gắng bình đẳng nhất có thể khi tiếp xúc với mọi người. Cho nên nếu mà bạn quý sư, bạn muốn theo cái hướng dẫn, sự hướng dẫn con đường tu tập của sư, thì bạn cứ tiếp tục đi theo các chương trình giảng dạy, đi theo các khóa tu nếu có thể, hoặc là có nhiều thời gian nếu có đó thì bạn nên dự những khóa tu dài ngày do sư hướng dẫn, thì bạn sẽ được sư hướng dẫn trực tiếp khai thị cho bạn được nhiều hơn. Thì để gọi là thầy và trò với nhau thì học trò sẽ tiếp nhận những cái điều thầy dạy và ứng dụng một cách có kết quả, thì cái nghĩa thầy trò được thiết lập. Tại vì nhiều khi chúng ta giữ một cái liên hệ thầy trò trong cái danh nghĩa, nhưng mà nhiều khi thầy cho rất nhiều mà trò chẳng nhận bao nhiêu.
Dạ, cảm ơn sư.
Xin mời bên này.
Dạ, con kính sư ạ. Lúc nãy con có nghe sư giảng đó là mình đóng cửa lại thì đau khổ không thể vào. Nhưng mà trong một cái trường hợp cụ thể của gia đình con là như thế này. Con có một bà chị, có một đứa con trai lấy vợ và sanh đứa cháu nội. Bà chị đó rất là đổi yêu thương người con dâu của mình và đối xử như một người con ruột. Nhưng mà lạ kỳ thay, mỗi cái lời nói của người mẹ đối với người mẹ chồng đối với người con dâu thì được người con dâu nghe như là những cái lời xấu, là họ không có nhận được cái tình yêu thương của người chị này, của người mẹ chồng. Và đứa con dâu đó đã ẵm con ra đi. Và hai vợ chồng nó đó thì cách biệt là cũng một tháng trời hơn rồi. Người chị của con á là rất là đau khổ. Thì con chỉ khuyên đó là bây giờ hãy tùy duyên thôi. Nếu mà hai đứa còn duyên thì tụi nó quay lại. Nhưng mà bây giờ á, là con muốn khuyên chị đừng đau khổ, nhưng mà chị vẫn đau khổ. Thì xin sư sẵn ở đây, có chị ở đây, sư cho một vài lời.
Tại vì những cái thông tin cung cấp này nó chưa có đủ để sư biết cái sự thật câu chuyện nó nằm ở đâu, mà nên có cái tư vấn riêng để sư hỏi người mẹ là người mẹ đã nói như thế nào mà bên con dâu hiểu lầm. Có nhiều khi ở bên phía chúng ta phát ra một cái tín hiệu rất là đúng mà bên kia nhận lại rất là sai, đó là lỗi của bên kia. Nhưng mà nhiều khi trái tim chúng ta ở một đường mà chúng ta phát ra ngôn từ một nẻo. Thí dụ trái tim rất là yêu thương, nhưng mà cái giọng nói, cái cách nói, hoặc là cái cách diễn đạt, cái cảm xúc tại thời điểm đó, nó có thể làm cho thông tin nó bị lệch đi, nó không còn trung thực như trong trái tim chúng ta nữa. Thì đi qua đối phương, mà đối phương đang rất là yếu, đối phương có một cái hy vọng theo kiểu khác, tức là chờ đợi hy vọng mẹ chồng nói theo một cách khác, mà mẹ chồng lại nói theo cái cách này, cho nên hai bên đã không tiếp nhận được thông tin với nhau, gây ra hiểu lầm. Nhưng mà cho dù là vậy mà người con dâu đã ẵm con ra đi thì tôi nghĩ cái đó thì nó hơi quá đáng, là tại vì còn nhiều cách để hóa giải chuyện này, tức là cần được ngồi xuống để nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nếu mẹ chồng thật sự là có thương con dâu, tức là con dâu phải cảm được cái tình thương mẹ chồng, chứ không thể dựa trên cái ngôn từ hay là cách diễn đạt lời nói được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu tình thương giữa vợ với chồng đủ mạnh á, đủ vững á, thì cái việc mẹ chồng có can thiệp vào hay là có gây khó khăn, nó không đủ để khiến cho người kia phải ẵm con ra đi. Nghĩa là cái lý do chính đôi khi nó nằm từ phía vợ chồng, mà bà mẹ chồng chỉ là một tác nhân sau cùng thôi. Cho nên đổ lỗi cho mẹ chồng thì hơi oan ức. Vì vậy cho nên rất là cần nghe được sự tư vấn trực tiếp, câu hỏi trực tiếp từ phía người mẹ. Người mẹ phải trình bày ra hết thì mình mới thể hiểu được phần nào câu chuyện, tại vì cần phải nghe phía con dâu nữa. Nhưng mà ít nhất là người trong cuộc á, họ đưa thông tin ra thì mình mới có thể đoán biết và đưa ra lời khuyên chuẩn xác được. Vậy thì chị nên phiên người chị của chị đó, nên lấy một cái cuộc tư vấn riêng với thầy nha.
Dạ thưa thầy, như vậy thì con muốn đặt cái cuộc tư vấn riêng đó như thế nào ạ?
Lát chị có thể liên lạc với các bạn trong ban tổ chức mặc áo vàng đây, các bạn sẽ giúp.
Dạ con cảm ơn thầy ạ.
Bây giờ mời đại chúng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc buổi pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch đại đức giảng sư, hôm nay quả là một phước duyên lớn cho các Phật tử đạo tràng Đại Bi Quan Âm Tu Viện nói riêng, cũng như là các Phật tử hữu duyên được trở về Quan Âm Tu Viện để lắng nghe buổi pháp thoại của đại đức chiều tối hôm nay. Một buổi pháp thoại rất là nhiều cảm xúc, nhưng phần lớn là những cảm xúc đong đầy yêu thương trong sự tĩnh lặng và tỉnh thức. Chúng con mong rằng là các Phật tử sẽ vun bồi phước lành để tiếp tục hữu duyên được lắng nghe những buổi pháp thoại đầy ý nghĩa và vô cùng lợi ích thiết thực cho các Phật tử trong cuộc sống hàng ngày trên con đường tu nhân học Phật và hướng tới an lạc giải thoát. Chúng con xin đại lao sư bà viện chủ cũng như chư ni và các Phật tử đạo tràng Đại Bi Quan Âm Tu Viện xin thành kính tri ân buổi thuyết pháp vô cùng lợi ích thiết thực của đại đức giảng sư cho đạo tràng chúng con chiều tối hôm nay. Và chúng con cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho đại đức pháp thể khinh an, và có nhiều, thật là nhiều những thời pháp thoại ý nghĩa và giúp cho các Phật tử đem lại sự an lạc tỉnh thức như pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Giờ đây chúng con cung thỉnh đại đức và mời toàn thể các Phật tử khởi thân hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.